Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, những ai ở đây đã có con, đã làm bố làm mẹ rồi giơ tay. Đã làm bố làm mẹ rồi giơ tay rồi. Ôi trời ơi, một tràng pháo tay để chúc mừng những người làm bố làm mẹ, thưa anh chị em. Còn những người chưa có con ấy, như tôi ở đây cũng có nhiều anh chị em bị hiếm muộn, cho nên là cũng thấy thương lắm. Nhiều cặp vợ chồng rất trẻ, rất là đẹp, rất là dễ thương, nhìn thấy mạnh khỏe lắm, nhưng mà lên cũng dắt tay nhau: thưa cha, chúng con hiếm muộn 5 năm, 10 năm, vân vân. Rồi lâu lâu thì cũng nhận được tin vui: cha ơi, con cha cầu nguyện cho con có thai được 3 tháng, con mới có thai được 5 tháng, con có thai được 6 tháng. Cũng thấy vui là họ lên đây họ cầu nguyện và họ nhận được cái kết quả hoa trái của tình yêu của họ là những đứa con. Thì khi mà mình còn bé, thưa anh chị em, chúng ta vẫn có câu trả lời cho con của mình thế này. Khi mà nói: má ơi má, tại sao mà trời nó mưa, hoặc là má ơi má, con má đẻ con ra ở chỗ nào, thì ta hay trả lời làm sao? Ai trả lời làm sao? Hả? Má ơi má, sao con được sinh ra, má sinh ra con như thế nào? Ta trả lời làm sao? Rúng à? Rúng. Cái bà này bảo con bà là nó, mà tao sinh mày ra ở rúng. Tôi thì ngày xưa tôi còn bé, bố mẹ tôi hay nói là: mày lớn lên rồi mày sẽ biết, có phải không? Mày con nít mày đừng có hỏi, có phải không? À, ta hay phủ đầu con mình là bé không có hỏi cái đó, lớn lên để biết. Ấy má má, sao con thấy anh chị hôn nhau, mày bé mày biết gì? Lớn lên để biết lại khái như thế. Và ta luôn luôn bảo là bé không biết gì, lớn lên rồi biết. Lớn lên rồi biết chưa? Biết không? Lớn lên rồi biết chưa? Biết rồi. Biết cái gì? Bảo biết cái gì ra lên nữa, biết cái gì chứ, bảo biết rồi, biết cái gì, biết cái gì,
dạ
biết cái gì,
dạ biết vợ chồng sinh con ạ.
Biết vợ chồng sinh con có chừng. Có nhiều cái mặc dù ta bảo rằng là mày lớn lên rồi mày biết, nhưng mà có những cái lớn lên rồi mình có biết không? Không biết. Có những cái lớn lên vẫn không biết, và đến bây giờ vẫn chưa biết, và có khi mà đến chết mình vẫn không biết được. Những cái đó ta gọi là mầu nhiệm, đúng không thưa anh chị em? Chứ đâu phải cứ lớn lên là biết đâu, phải cứ lớn lên là biết đâu, không có. Đâu có phải là cứ càng lớn bao nhiêu thì càng biết bấy nhiêu. Có khi càng lớn người ta bảo to đầu mà dại. Phải không? Còn bé quá nó bảo này, bé mà bé hạt tiêu, tức là nó bé mà nó lanh, đúng không? Nó lanh, nó khôn trước tuổi, gọi là bé là bé hạt tiêu. Còn này lớn mà vẫn dạy là to đầu mà dại. Cho nên thưa anh chị em, nguyên cái chuyện mà về hiểu biết, cái biển học này nó mênh mông, ta không tài nào ta biết hết được. Ta chỉ biết một mà không biết 10. Nếu mà bảo tôi biết 10 rồi, tôi biết 10 mà không biết 100, bảo biết 100 rồi, 100 thì không biết 1000, hoặc là biết hết mọi sự, có ai dám nói rằng mình biết hết mọi sự không? Giơ tay. Có không? À, Đức Giáo Hoàng trong lời nhắn nhủ các linh mục có nói rằng là các linh mục phải tránh ngay cái tình trạng, tránh ngay cái não trạng là cho rằng mình biết hết mọi sự, gọi là thầy cả. Ngày xưa người Bắc vẫn gọi linh mục là thầy cả, phải không bà? Phải không? Đúng không? Người Bắc gọi linh mục là cái gì? Thầy cả. Mà có người thì căn nghĩa rằng thầy cả có nghĩa là thầy biết cả, cái gì thầy cũng biết. Có không? Có không? Không. Làm gì mà có? Có ai mà biết hết cả đâu. Có cái thầy vẫn chưa biết chứ, làm sao mà biết hết được. Nhưng mà tại vì ta cứ quan niệm rằng thầy cả, linh mục là biết cả, cái gì cũng không cũng biết. Cho nên người ta mới nhạo nhau rằng là tôi tin kính một gì đó, Thiên Chúa toàn năng, thì không, tôi tin kính một linh mục cái gì đó, một cha sở toàn năng. Tôi tin kính một cha sở toàn năng không học hành gì cả mà cái gì cũng biết cả. Thì ta thấy rằng là mình phải bỏ ngay cái não trạng là cái gì mình cũng biết, và cũng bỏ ngay não trạng là thần tượng hóa người nào đó mà cho rằng người ấy cái gì cũng biết, ngay cả linh mục, ngay cả Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng đi nữa, Ngài có biết hết mọi sự không? Không. Ngài có sai lầm không? Có. Chỉ khi nào Ngài tuyên bố những gì về tín lý, về luân lý, nhân danh Giáo hội, nhân danh Đức Giêsu Kitô, đại diện của Đức Giêsu Kitô dưới trần gian này mà tuyên bố long trọng, thì buộc ta phải tin cái điều đó mới là bất khả ngộ, tức là ơn không sai lầm. Còn Đức Giáo Hoàng có thể đếm lộn tiền không? Rồi cha xứ có thể tính cộng trừ nhân chia sai không? Có chứ, đâu có phải là không lầm. Rồi có thể là lộn giờ không? Có chứ, nhiều khi cả nhà thờ đợi mãi 5 giờ làm lễ mà tới 6 giờ mới thấy cha đến, bảo sao vậy? Tôi coi lộn giờ. Đó lộn chứ. Cho nên là linh mục cũng là con người, mà là con người thì nhân vô thập toàn, không ai là hoàn toàn, không ai là hoàn hảo, không ai là biết hết tất cả mọi sự. Cho nên biển học nó mênh mông bát ngát. Sự học, sự hiểu biết của chúng ta, của mỗi người, nó chỉ là một giọt nước ở trong biển học mênh mông thôi. Và tôi chỉ thấy một điều rõ ràng thế này, tôi xác tín một điều thế này: càng học càng thấy mình dốt, càng học càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình còn nhiều thứ chưa biết. Có khi mình học được một tí mà ngồi, người ta gọi là ếch ngồi đáy giếng coi trời miệng vung. Cái con ếch nó ngồi xuống dưới đáy của cái giếng, nó nhìn lên trên, wow, cái bầu trời này chỉ bằng cái miệng vung thôi, có gì đâu. Tại vì nó đang ngồi ở tận đáy giếng. Nhưng mà nó càng lên cao bao nhiêu thì thấy cái vung đó càng ngày nó càng to, càng ngày nó càng to, càng ngày nó càng to, càng mênh mông bát ngát. Cho nên càng lên cao bao nhiêu thì càng thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Hay là ở chỗ đó, càng lên cao, tức là nâng sự hiểu biết mình lên, nâng cái tầm trí thức của mình lên, càng nâng cái khả năng của mình lên cao bao nhiêu thì mình càng thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Càng thấy sự hiểu biết, cái khả năng, cái tầm, mức trí tuệ của mình càng nhỏ bấy nhiêu. Đó là về mặt tự nhiên ấy, về mặt kiến thức, về mặt tri thức mà ta còn thấy như vậy. Ngày xưa người còn bé, tôi nhìn các cha cái áo dòng, áo trùng thâm màu đen, nhìn cha sở của tôi, nhìn các cha thấy cái áo trùng thâm màu đen, nhìn thấy các thầy áo đen, nhìn thấy các sơ áo đen, thần tượng lắm, cho rằng cái gì sơ cũng biết, cái gì thầy cũng biết, cái gì cha cũng biết, mơ ước rằng mai mốt mình đi tu mình cũng biết như vậy. Rồi nhìn cái áo dòng đen đó mà nhắm hướng mà đi tu, thích mặc cái áo dòng đen để mà được người ta gọi làm thầy, để được người ta gọi làm cha hãnh diện lắm. Nhưng mà càng học rồi, càng lớn lên rồi, càng thấy rằng cái áo không làm nên thầy tu, càng thấy rằng cái bằng cấp không thể thay cho kiến thức được. Thấy người ta có bằng cấp bác sĩ, bằng kỹ sư. Ngày xưa tôi cũng mơ ước mình làm bác sĩ, mình làm kỹ sư, thèm lắm. Nhưng mà rồi khi mà đi tu rồi thì bảo rằng ta phải học để làm bằng, lấy bằng tiến sĩ. Nhưng mà học xong lấy bằng tiến sĩ rồi thấy mình cũng chả hơn ai gì, mình cũng chẳng có gì khá hơn, cũng chả ra làm sao cả. Thế càng ngày càng dốt đi thì phải. Vì càng thấy đàn em mình, càng thấy những lớp trẻ, càng thấy những người thế hệ sau gọi là gì đó, hậu sinh khả úy, những người đi sau càng ngày càng thấy nó giỏi, càng ngày càng thấy nó hay, càng thấy nó thông minh. Bây giờ anh chị em không tin, cái đứa bé mới có 3 tuổi được điện thoại di động, nó biết xài không? Biết, nó quẹt 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 mấy cái. Tôi cầm cái điện thoại, nó bảo cha đưa con chỉ cho. Oh, đây này cha đã bấm này chụp hình này, bấm này là nhắn tin, nó bấm xoẹt 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 xoẹt. Mình mà hoa mắt mà không kịp. Thì ta thấy rằng là càng ngày những người trẻ họ càng giỏi, càng nhiều khả năng, càng nhiều hiểu biết. Nhưng có một điểm, đấy là tất cả những hiểu biết của chúng ta, sự hiểu biết tự nhiên của con người bước vào một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực đức tin, thì hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Không phải rằng cứ học cao hiểu rộng thì là đức tin vững mạnh. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chưa. Có rất nhiều người học cao hiểu rộng mà đã trở thành lạc giáo, ly giáo, phản giáo, như là Lutero, một mục sư Tin Lành, một người rất giỏi. Rồi những người khác cũng rất giỏi, lập ra giáo phái này, giáo phái kia, chống lại đạo Công giáo, ly khai từ đạo Công giáo ra. Rồi có những người mà chống phá đạo, họ rất là hiểu biết về đạo, nói chuyện với họ, họ còn rành đạo hơn những người đạo gốc, họ còn rành đạo hơn cả linh mục tu sĩ. Nhưng họ học hỏi, họ hiểu biết để mà họ chống phá lại đạo, đấy lại là khác. Còn anh chị em mình, chúng ta có hai chuyện, có hai cái để ý. Thứ nhất là mình đừng có bảo thôi, vậy thì cha nói vậy thôi, khỏi cần học cái gì cả, tin vào Chúa thôi được rồi, cứ amen, tắt đèn đi, ngủ. Khá cần học giáo lý, cha cần học kinh thánh, cha cần học về phụng vụ, về gì cả, cha cần cứ tin ông, tin rồi nhắm mắt lên thế nào, lên ông. Không, ta nói là vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu. Anh chị em có biết giáo điểm này thì anh chị em mới đến. Và anh chị em đến giáo điểm này, anh chị em hiểu biết hơn. Quà giáo điểm tin mừng là như thế này, là nó nghèo như thế này, là nó nhỏ bé như thế này, là nó thiếu thốn phương tiện như thế này. Thấy mà thương, thấy mà tội. Thấy chưa? Rồi anh chị em đến đây lại thấy được một điểm là tuy nhỏ, tuy nghèo, tuy bé, nhưng lòng tin nó mạnh hơn bao giờ hết. Bằng chứng là tất cả anh chị em đang ngồi trên đây nè. Anh chị em mưa, đúng không? Mưa không? Ai đã đứng hứng, ai đã bị ướt, giơ tay coi. Ướt đầu, ướt tay, ướt chân, giơ tay coi. Nhiều không? Nhiều lắm anh chị em. Nói tôi lên tôi đặt tay, thấy đầu ai cũng ướt nhiều, áo ai cũng ướt. Rồi mưa xong lại nắng, bây giờ nắng đến mức độ mà nó khô hết áo, nhưng mà nó lại ướt áo vì nó mồ hôi. Lúc nãy là ướt vì nước mưa, bây giờ ướt vì mồ hôi. Dù mưa dù nắng ta vẫn đến đây. Thì khi mà người đến đây nhận biết rằng tôi biết rằng cái lòng tin của họ lớn như thế nào, mạnh như thế nào. Vì càng mưa bao nhiêu, càng nắng bao nhiêu thì lòng tin họ càng vững mạnh hơn bấy nhiêu. Họ không có vì mưa mà sợ, vì nắng mà ngại, vì bụi bặm, vì đường đang sửa mà không đến. Anh chị em mà vẫn kéo đến đây, ai từ những nơi khác đến đây xin giơ tay coi ạ. Những nơi khác giơ hai tay lên thử coi. Rồi chúng ta vỗ theo nhịp 1, 2, 3. Dù mưa dù nắng vẫn vững lòng tin, không hề suy chuyển, lòng tin càng mạnh, khó khăn càng nhiều, lòng tin càng lớn, ơn Chúa tuôn tràn. Chị em thấy sướng không? Chị em thấy là những con người đơn sơ, những con người mà học hành gì bao nhiêu đâu, nhưng mà lòng tin của họ nó vững mạnh như vậy. Và khi họ vững mạnh như vậy thì họ càng đến đây càng học hỏi, càng hiểu biết, càng nghe lời Chúa, thì lòng tin nó càng vững mạnh hơn. Tôi gọi là vô tri bất mộ, không biết thì không yêu. Càng hiểu biết bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Anh chị em biết giáo điểm này như vậy rồi, thấy nó nghèo, thấy nó khổ, thấy nó dễ thương như vậy, mình lại càng thương nó nhiều hơn. Và thương nó nhiều hơn thì anh chị em đến để làm cho lòng tin ở nơi đây, của những con người ở nơi đây, nó được bừng cháy lên. Niềm tin vào một Thiên Chúa ba ngôi. Đi đến cái lãnh vực đức tin rồi thì chúng ta thấy là mình không thể dựa vào khả năng tự nhiên của con người mà hiểu biết được. Tôi gọi là vô tri thì bất mộ. Nhưng cái sự hiểu biết của con người nó cũng lại là có giới hạn mà thôi. Trước những cái gì thuộc về lãnh vực đức tin, trước cái gì thuộc về lãnh vực huyền bí, trước gì lãnh gì thuộc lãnh vực mà siêu nhiên, thì con người chỉ cúi xuống và nói lạy Chúa xin ban lòng tin cho con. Người ta đến đây, người ta thấy được lòng tin của anh chị em, và thấy được mình đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà chúng ta cử hành ngày hôm nay. Và thưa cha, sao cha nói sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, con đi lễ này sao sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi? Anh chị em bây giờ làm này đi, chị em sẽ thấy mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúng ta đang có trên tay cuốn tập săn nhờ mẹ đến với Chúa đúng không? Hôm nay ai cũng có hết, ai có hết cầm trên tay đi, có cầm trên tay á. Mấy ai chưa có, ai chưa được có, ai chưa được phát? Mấy chưa được phát à? Phát hết rồi mà, đúng không? Có hết rồi, giờ coi như vậy, giờ rồi. Cầm hết trên tay nhá. Bìa trời đang nắng, anh chị em mình tập sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ba là một, một mà là ba. Đó là sự hiệp thông, sự yêu thương, sự chia sẻ với nhau. Rồi anh chị em quay sang người bên phải đó nha. Quay sang người bên phải, ta quạt cho người bên phải ba cái coi được không? Thử coi. Quay sang người bên phải, một, hai, ba. Quay sang người bên trái, một, hai, ba. Quay sang người đằng sau, một, hai, ba. Quay sang người đằng trước, một, hai, ba. Và quạt cho mình cũng, một, hai, ba. Bà này làm thấy sáu cái là sao? Người yêu người ta bằng mình, mà người ta nóng bao nhiêu thì mình cũng nóng bấy nhiêu. Mình quạt cho người ta ba thì mình cũng quạt cho mình ba thôi. Bà chơi tới sáu là sao? Thì chúng ta thấy rằng mình sống mầu nhiệm hiệp thông ba ngôi, tuy ba nhưng mà là một. Ta vẫn học giáo lý ngày xưa, hỏi có mấy Đức Chúa Trời, hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi. Hỏi ngôi thứ nhất có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ hai có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ ba có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỏi vậy thì ba Đức Chúa Trời sao? Thưa không, vì ba ngôi cũng một tinh một phép, cho nên ba ngôi cũng là một Chúa mà thôi. Là tôi thấy giáo lý bộ đồng ấu ngày xưa tôi học từ hồi tôi 4-5 tuổi đến giờ, 5 tuổi 6 tuổi đến giờ, giờ là 60 năm cuộc đời rồi vẫn còn nhớ được. Đôi khi những cái giáo lý sơ đẳng mà căn bản đó nó lại làm cho lòng tin của mình vững mạnh. Ngày xưa đích thật là mình học mà mình chả hiểu gì, mà cho tới bây giờ đã hiểu gì chưa? Chưa. Làm sao hiểu được? Đố ai biết gì đó, lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng, rồi đố ai quét sạch lá rừng, để anh khuyên gió, gió đừng là đừng rung cây, đố ai nằm ngủ không mơ. Thì chúng ta thấy là có nhiều cái trên trần gian này mình chẳng biết được. Có biết lá mấy, biết cây mấy lại có lá trên đó không? Có biết sông mấy khúc không? Có biết mây mấy tầng không? Rồi đố có ai quét sạch lá rừng hay không? Này, có biết cái mà trước mắt mình ấy, gần nhất, bây giờ ai mà nói được tôi thưởng cho 100 cái máy 100 bài giảng, 500 bài giảng này nhá. Ai giơ tay mà nói đúng một câu hỏi rất dễ, rất gần ngay trước mắt mình, hàng ngày mình thấy, hàng ngày mình nhìn, mà ai nói đúng được thưởng đúng 100 cái máy 500 bài giảng. Đố ai biết lông mi của mình có bao nhiêu sợi? Nhưng mà có khi tôi bị thua. Tôi bị thua vì cái cô dâu có bảo con biết lông mi con bao nhiêu sợi. Bảo sao con biết? Vì con đeo lông mi giả, con gỡ xuống con đếm. Gỡ cục xuống đếm. Tôi mất coi trong cái máy. Nhưng mà ta thấy rõ ràng, ngay cả cái chuyện đơn giản nhất là cái lông mi của mình, ngay trước mắt mình, sờ sờ trước mắt, đúng không? Sờ sờ trước mắt, hàng ngày soi gương, hàng ngày thấy nó, vậy mà còn không biết nó là bao nhiêu sợi, chứ đừng có nói gì chuyện gì khác. Còn biết bao nhiêu cái trên trần gian này mình không hiểu được. Bao giờ mình cũng hỏi tại sao, tại sao. Còn bé thì hỏi tại sao, mẹ bảo lớn lên thì mày biết. Lớn lên cũng hỏi tại sao, bảo học thì biết, học xong vẫn không hiểu tại sao. Ừ, thì mình hỏi ông Tức Quang bảo mày không biết sao tao biết. Hết nói. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là trước mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, anh chị em mình chỉ có sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Chỉ còn ta cứ cắt nghĩa cái này, cắt nghĩa cái kia, sức của con người làm sao mà hiểu, sức của con người làm sao cắt nghĩa được. Thưa anh chị em, cũng giống như bảo là làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó chiếm hồn ta một buổi chiều bằng cái gì gió lưu siêu gì đó, hiu hiu đó. Khi nào người yêu mình thấy gió hiu hiu bảo ồ yêu rồi, ồ yêu rồi. Còn cái thằng mà nó không yêu mà gió hay không gió, đủ phải gió. Nó chả biết gì cả. Vậy thì anh chị em nào đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì ta sẽ biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là như thế nào. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con và Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau, rồi tình yêu đó nhiệm sinh ra Thánh Thần. Ba Ngôi yêu thương nhau, Ba Ngôi mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà không ai là riêng lẻ, không ai là riêng biệt, không ai là cô đơn, không ai là cô độc, ba mà là một. Như Đức Giêsu nói, ta và Cha ta là một. Ta lấy từ Cha ta mà nói với các con, và Thánh Thần ngày đến ngày cũng lấy tất cả những gì từ Cha, từ ta mà ban cho các con. Cho nên ba ngôi Thiên Chúa cùng làm việc, cùng hoạt động, cùng yêu thương, cùng hiện hữu với nhau. Đấy là lòng thương xót. Khi nào anh chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót mới cảm nhận được ba ngôi Thiên Chúa. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót cảm nhận rằng là ồ, có một Chúa Cha đầy lòng thương xót yêu thương ta, dựng nên ta. Ồ, có một ngôi hai con Thiên Chúa vì thương xót ta tội lỗi mà xuống trần gian cứu chuộc ta. Ồ, có một ngôi thứ ba Thánh Thần thấy ta còn u mê, thấy ta còn khờ khạo, thấy ta chưa biết gì, thấy ta chưa nhận biết lòng thương xót, soi sáng cho ta nhận biết lòng thương xót của Cha qua Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Đó, mình sống vậy thôi. Dìm vào trong lòng thương xót sẽ thấy rằng là Cha là đứng vào lòng thương xót dựng nên ta. Và khi ta tội lỗi thì Cha vẫn thương xót ta, ban Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc ta. Vẫn là Thiên Chúa mà xuống làm người. Đức Giêsu chết trên chập giá và sống lại lên trời và gửi Thánh Thần xuống cho ta, để ta nhận biết rằng ta có một Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Cho nên đã là anh em thì chỉ có yêu thương nhau mà thôi. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là thực hành lòng thương xót. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là thực hành lòng thương xót. Lặp lại, sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là
thực hành
Sống một nhiệm một Chúa ba ngôi là vậy. Thực hành lòng thương xót là tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng mà vẫn là một. Ba ngôi là một, thì cả cộng đoàn chúng ta bao nhiêu ngàn con người, bá nhân bá tánh, nhưng vẫn có một tấm lòng mà thôi, đó là lòng thường xót. Không có lòng lang dạ thú nha, không có lòng lòng cháu trở nha, không có lòng nham nhở nha, không có lòng giả tạo nha, không có làm sao biết được lòng người. Có bài hát gì đó hôm qua tôi coi Asia có bài gì đó, làm sao biết được ý trời ấy, và làm sao biết được lòng người ấy. Bà nó hát hay quá, tôi biết không biết hát, tôi tức quá. Làm sao biết được ý trời gì đó, xong rồi làm sao biết được lòng người ấy. Của Lam Phương với lại anh Bằng, hai người hát với nhau, hai người sáng tác cái bài hát mà buồn mà vẫn nhảy nhạc twist được. Hỏi tại sao mày buồn nhảy nhạc twist được, mà là bài gì đó tiễn người đi. Ông ấy bảo là tôi làm nhạc twist là để tiễn người đi cho nó đi mau mau đi, chứ mà làm nhạc xì lâu nó cứ đi vầy vầy bao giờ nó mới đi, và tiễn người đi thì nhạc twist nó nhảy nhảy cho nó đi nhanh lên. Thì thưa anh chị em, là lòng người mẹ ta mình không đoán được, thì chỉ có một tấm lòng là lòng thường xót, và chỉ có một ý là ý ngay lành. Anh chị em đến đây tập đi, bỏ hết cái ý xấu đi, ý nghĩ đen tối, ý nghĩ bậy bạ, ý nghĩ điên cuồng, ý nghĩ gì đó bỏ hết đi, chỉ còn một ý là ý ngay lành mà thôi. Nào, anh có ý ngay lành gì không? Có không? Đi, mau. Rồi.
Chà.
Rồi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Này cha, con là Phê Rô Minh. Năm nay con 70 tuổi. Con ở xứ Kim Lai, địa phận Hải Phòng. Con bốn hôm nay là từ đêm ngày con đi xe về, tàu xe về đây. Con được xin ơn, mà con cũng được ơn. Trong năm ngoái là gia đình con được hai ơn. Thì con xin cha và cộng đồng ơn.
Ơn gì? Ơn thứ nhất là ơn nào?
Vâng, ơn thứ nhất là con bị ung thư dạ dày. Mổ cắt đi chỉ còn một tí nữa thôi. Nên con thì chết sống lại rồi, cuối cùng như gia đình như thế là bỏ rồi, thì con bắt đầu là lên viện. Viện thì người ta mổ hai lần thì con cắt đi gần hết. Nên Đức Mẹ ban cho con kêu cùng Chúa thì hiện nay con khỏi.
Ơn thứ nhất là ung thư bao tử, ơn thứ hai.
Vâng, con lại cha còn cái tin của con thì con là Ferrotin, là con trai của con, thì đã mổ bị bệnh ung thư ở trong trí này đấy, mổ 4 lần. Nhưng khi mà con thì lại lấy vợ bên Phật giáo, thế này thì con cũng khuyên bảo con thì là đi ăn ở cùng với Chúa. Cuối cùng mà con chữa như thế là 4 lần thì con khỏi cái ung thư đấy. Và xong một cái là con lại bị sơ gan cổ trướng. Thì ở trên viện Hà Nội thì người ta chê cho về rồi, bụng như cái thúng này thì cũng chẳng biết là kêu cùng ai cả. Thế con cũng kêu là Jesus Maria Jesusia cứu con. Con chỉ kêu đêm ngày thế. Thế cuối cùng con đi thì coi như bây giờ con được khỏi hẳn và lại được thêm một đứa con nữa. Thì hai tin mừng như thế thôi.
Tôi thấy có một cái ơn thứ ba mà nếu mà không đúng thì là không phải là ơn, là tóc của ông 70 mà ông có nhuộm không?
Dạ, trước đây có không nhuộm ạ.
Chị em thấy tóc 70 mà còn đen nhánh như thế không? Wow, cho vào trong hoa tay thôi anh chị em. Tóc 70.
Con đứa con.
Ông được bao nhiêu đứa con?
Đứa con là 11 đứa. Bây giờ con 9.
Đây là một ơn lớn nữa, cho vào trong hoa tay thôi anh chị em. 11 đứa con, bao nhiêu đứa cháu?
Dạ, cháu có chắt là rồi ạ. Mà
có cháu mà còn có chắt nữa, mà 70 mà tóc vẫn còn xanh. Thưa anh chị em, bây giờ tôi gửi tặng cho thằng con của ông ấy, cái đứa mà thằng con mà nó bị ung thư, nó bị bệnh trĩ, rồi nó bị ung thư, rồi nó bị xơ gan cổ trướng to bằng cái thúng. Bây giờ thì cái thúng nó không ở trên nó mà ở trên vợ nó, rồi vợ nó có được đứa con. Vậy gửi tặng cho hai vợ chồng nha, bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. rồi tặng cho ông một cái sâu chuỗi, tóc ông vẫn còn đen cho nên tôi cho ông một sâu chuỗi màu đen như tóc của ông vậy. Rồi rồi tôi tặng cho ông thêm một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót. Ông có máy 500 bài giảng lòng thương xót chưa?
Con chưa, con cho con nè.
Ờ, chưa có. À, con có lấy vợ bên đời, rồi cho cái đứa bên đời nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Chẳng thấy một ông 70, tóc đen, 11 đứa con, có tứ chấp và đã bị bệnh ung thư bao tử và cắt gần hết và vẫn còn mạnh khỏe lên đây để chia sẻ với chúng ta. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Minh, là con ở Bình Dương.
Là... Nó to lên con. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 45 tuổi.
Rồi con được ơn gì nói to lên.
Dạ thưa cha, con được ơn nhiều ơn lắm. Thì con là cũng bị bao tử HB, với lại bị viêm xoang là cũng hết rồi. Rồi thằng con út của con là cũng bị Abidan lớn lắm rồi, cũng giờ cũng hết. Và một cái ơn đặc biệt nhất là con của con là thằng con Phêrô Đoàn Mệnh Chuyên là nó bị xì ke ma túy.
Nó bao nhiêu tuổi?
Nó 25 tuổi cha.
Nó bị xì ke ma túy bao nhiêu năm?
Dạ được hơn một năm cha.
Rồi sau nó được cứu thoát khỏi cái căn bệnh xì ke ma túy.
Dạ thưa cha, thì lần đầu con cũng mùng 2 tháng 4 là con đi qua đây lần đầu tiên. Thì con cũng có mua hai cái máy về. Rồi một máy ra về con nghe xong rồi đó là con đưa cho con nghe. Con nói với vợ nó là con hãy đưa về cho con của con nghe đi, rồi cho chồng con nghe, rồi nói là nếu mà nghe mẹ thì đi qua Cha Long với mẹ, rồi mẹ cầu nguyện xin ơn là về có thiếu thốn chi thì mẹ phụ giúp, còn nếu mà không thì mẹ bảo luôn. Ra về nó nghe được một tuần thì đến khi con hỏi vợ nó thì vợ nó nói là anh chịu đi rồi. Thế là đến ngày 30 tháng 4 là nó đi lần đầu tiên. Nó đi lần đầu tiên về thì nó vẫn là có chơi. Về nó vẫn rủ bạn bè chơi nữa. Thì vợ nó mới điện qua cho con với nói là anh nó có chơi nữa. Thì con mới nói là thì cứ để từ từ đi, thì giờ cứ tín thác vào Chúa đi, rồi mẹ cũng cố gắng mẹ đọc kinh cầu nguyện, rồi con cứ cầu nguyện đi, rồi Chúa biến đổi chứ giờ không có ai mà nói được đâu. Thì cũng lần thứ hai nữa là nó đi về nó cũng chưa thay đổi. Rồi qua lần thứ ba, lần thứ tư là bây giờ là nó đi được 6 lần. Là bây giờ nó bảo hẳn luôn, mà lại không là những bảo hẳn mà lại Chúa còn cho có công ăn việc làm ổn định nữa.
Hallelujah. Nhớ tạ ơn Chúa, vỗ tay ba lần nhé. Hallelujah. Hallelujah. Có phải như vậy nó mới phấn khởi. Thưa anh chị em, chị ấy được ơn là bị bao tử vi trùng HB, vi trùng HB bao tử, rồi viêm xoang, rồi gì nữa, thoát vị đĩa đệm. Rồi đấy là phía người mẹ. Còn người con còn nặng hơn nhiều, đó là xì ke ma túy. Mà nó qua đây tới 6 lần. Thưa anh chị em, có nhiều người cứ qua một lần bảo là không thấy nó khỏi rồi bỏ. Rồi tới 2 lần, 3 lần. Chúng ta cứ làm như là Chúa là cái người thợ, hay là người mà mình sai vặt ấy. Qua lần Chúa chữa cho con đi nhá, không có rồi sau không qua nữa đâu á. Chứ là cứ chơi cái kiểu đó. Cái Chúa làm như là cái, coi như Chúa là cái người mà mình say vặt, bảo chữa là phải chữa, bảo làm là phải làm. Chả có cho Chúa chúc tụng tôn vinh ngợi khen Chúa, mà chỉ sai khiến Chúa mà thôi. Chúa Cha sai chúng con đến trần gian này, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, yêu đến nỗi là mình biết cỡ nào rồi đó. Yêu mà không còn cái cỡ nào nữa, yêu đến nỗi mà cho luôn đứa con một duy nhất của mình đến trần gian, không phải để lên án trần gian mà là để cứu độ trần gian, cứu độ những con người đau ốm bệnh tật như chị về thân xác, cứu độ những con người bị mê đắm trong vòng tay của ma quỷ, xì ke ma túy như đứa con trai của chị. Nó đến phải tới 6 lần. Thưa anh chị em, bây giờ không những khỏi xì ke ma túy mà còn có công ăn việc làm, rồi vợ chồng sống với nhau được, thì ta mới thấy được là như vậy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người nó lớn cỡ nào. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi mà như vậy, đến nỗi mà ban con một của người cho trần gian. Còn chúng ta yêu nhau có dám cho nhau chính mạng sống mình không? May lắm cho được cái khăn lau mặt là may rồi, thế cũng đỡ đi. Rồi bây giờ tôi tặng rằng còn chị cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, nó có chưa?
Dạ con có rồi.
Nó có rồi, bìa cho
ra là con cũng đừng nhớ lắm, thì không có biết làm sao là con đi làm á, thì con cứ thấy nhà ai rồi con cứ hỏi là chị đã đi qua Cha Long chưa, rồi người ta nói là chưa, thì nói là có đi không, thì rồi qua con dẫn đi. Rồi từng đợt đến giờ con đi là 10 lần, chứ mà lần nào cũng con đem được mấy người lương đi. Thì hiện bây giờ cũng đang con của con với lại có một người lương là em bé mà bị bệnh bạch biến, là nó cũng qua được lần này là lần thứ 4 rồi, thấy cũng bớt nhiều rồi cha, thì tay chân nó cũng đỡ và tóc nó cũng đen lại rồi cha.
Ở đâu rồi? Gọi lên đây. Đây con, lên đây cho tặng cho con món quà. Đây. Nó có dám lên đâu? Bốn đứa con của con đều đi đây hết, cả cái anh chàng chàng mà được ơn quay trở về cũng lên với Chúa phải không? À, đây là một người bên
Dạ, người Phật đó cha.
Cô bị sao?
Dạ, cô bị bệnh bạch biến cũng lâu rồi mà mẹ nó đi chữa nhiều nơi lắm cũng không có được. Rồi là con đi lần đầu tiên là con đưa nó đi luôn, là nó cũng ở gần trọ.
Đây, cho tặng cho con cái máy 570 giảng nha. Con đạo gì?
Dạ, con không có đạo.
Con không có đạo, con tên gì?
Con tên là Nguyễn Thị Thúy Phương.
Thúy Phương bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 17 tuổi.
Thúy Phương 17 tuổi, Thúy Phương bị bệnh như vậy bao lâu rồi?
Dạ, con mới bị hè năm nay.
Rồi con lên đây được mấy lần rồi?
Dạ, con lên được 4 lần.
4 lần rồi, vậy con lên đây con thấy sao, nói cho mọi người nghe.
Đông mà vui.
Đông mà vui rồi, cho mời chào thầy. Đó. Rất đơn giản, đông mà vui. Con cho tặng con cái máy về nghe nhé. Rồi, rồi, đông mà vui nhé. Rồi, chú lành cho con nhé. Rồi, để cho tặng cho cái thằng con trai của con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Chắc chắn là cái này nó chưa có. Đây, tặng cho nó bộ sách Những Lá Thư Không Gửi và cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho con của con và những người gọi là bên lương, những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo mà con vẫn dắt họ đến đây, nói với họ rằng vững tin vào Chúa, Chúa chúc lành cho nha. Rồi. Mời con.
Cha, con là Maria Ngô Thị Tốt.
Con tên là gì? To lên.
Con là Maria Ngô Thị Tốt. Con là giáo sư Hiếu Niêm, giáo ở Đồng Đai á. Thưa cha, vào năm 2010 thì con mới có 28 tháng tuổi, thằng cu này mà cháu bị u não á. Nhưng mà con đưa cháu đi bệnh viện Chợ Lây, cháu mổ được 25 ngày ở bệnh viện Chợ Lây thì họ kêu là mổ xong rồi họ cho cháu về, họ bảo là thôi thì cho về được lúc nào thì sống ngày lúc đấy thôi. Thì con buồn lắm, con khóc suốt từ cả bao nhiêu ngày tháng nữa. Thế là họ bảo con là về thì 6 tháng sau mới tái khám lại. Con về được 2 tháng thì chồng con bảo là giờ con đưa con đi, họ bảo là đã mổ vậy rồi thì chỉ 2 tháng sau thôi là đi tái khám không có rồi, cái khối u này mọc lại. Thì con được 2 tháng, đang hai vợ chồng con đưa cháu đến bệnh viện Nhi Đồng để chụp CT lại. Thì cái khối u của cháu lúc bắt đầu mổ ấy, thì nó mới có 0,5 x 1 cm thôi. Mà được 2 tháng sau thì con đi CT lại, con mới điện cho ông bác sĩ mổ cho cháu trước ấy. Thì con hỏi thì ông bảo đưa lên cho ông xem cái phim. Xem cái phim thì ông bảo là giờ cái khối u nó lên tới 20 x 30 rồi, nó nhân to lắm rồi. Thì em mà nên khuyên gia đình đưa cháu đi bệnh viện ung bướu để xạ trị. Nhưng mà con đi thì đến bệnh viện ung bướu con không có nhập vào viện được. Hai vợ chồng con cứ ngày nào cũng chở con đi hết. 5 lần con mới nhận vào bệnh viện ung bướu được, thì con cứ đi, con đưa xe xuống bệnh viện Thánh Tâm ấy rồi con gửi ở đấy rồi con hai vợ chồng con đây bắt xe buýt đi. Con đi lần thứ 5 là con không còn tiền nữa, con mới vào do chú cứu thế. Con xin cha uy, cha uy cho con 1 triệu, con lại tiếp tục đi tiếp. Khi mà con nhập viện cho cháu vào bệnh viện ung bướu, chờ đợi 1 tháng sau họ mới chụp CT các thứ rồi cho cháu xạ trị. Thì cho cháu xạ trị thì cái khối u của cháu nó nhân 30 nhân với 40 lần.
Là cái khối u lên tới 40 cm thưa anh chị em.
Dạ, con buồn lắm, con khóc suốt. Khi mà bác sĩ họ ở bệnh viện ung bướu họ vào hóa trị cho con 3 toa hóa chất. Lúc bấy giờ là con nó mới có 28 tháng thôi, nó được có 10 ký à. Thì bác sĩ bảo là bây giờ thôi vào hóa chất được đến đâu thì hay đến đấy. Nhưng mà con cứ cầu xin hàng ngày, con cầu xin Chúa và Đức Mẹ thương chữa trị cho con. Chứ giờ con hai đứa con gái rồi, giờ có 1 đứa con trai cuối cùng. Mà giờ mà chú mà lấy qua con đi thì con buồn lắm, con khóc suốt như vậy đó. Vì lúc mà cháu mổ xong ấy thì là cái mặt, cái miệng của cháu nó méo hết về một bên, rồi cái mắt của cháu nó méo hẳn về một bên ấy. Khi mà bảo cháu cười nó không có cười, bảo làm sao con không cười, nó bảo xấu lắm không cười. Mà lúc đó cháu mới có 28 tháng thôi, con đau buồn lắm, con khóc suốt. Con chỉ nghĩ là giờ con cầu xin Chúa làm sao mà Chúa cho con khỏi được. Trước mắt là Chúa cho con khỏi cái mắt với cái miệng của cháu như bình thường, để con hàng ngày con nhìn thấy, cho con vững đức tin. Nhưng mà con cầu xin đâu rồi Chúa cũng cho nhận lời con. Khi đến con nó tia được đến tia thứ 16 thì tự nhiên cái mắt, cái miệng nó cân hết lại, tự nhiên con thấy nó tròn lại hết. Con mới hô ầm lên thì chồng con bảo là vậy là Chúa chữa lành cho con. Con thưa cha, vậy là khi mà cháu đi chụp mô phỏng để mà xạ trị thì cũng con cũng khổ lắm. Con đưa cháu vào thì thường là phải chích thuốc mê, thuốc ngủ thì cháu nó mới chịu nằm, thì mình nằm im thì mới nằm được, tại vì nó ở cái gáy của nó này cha. À, thì là đây nó ở cái gáy này thì nó phải úp.
Chị em thấy đây là cái khối u 40 cm ở cái gáy đứa bé mà được mổ ra rồi.
Thế là con cũng không chịu nằm im, thì bác sĩ đi kêu là vào, có nghĩa là chích thuốc ngủ thì nó không có chịu. Rồi con cứ hàng ngày ấy là cứ đưa hai vợ chồng con đưa cháu sang thì họ chích một liều, nhưng con phải cho uống thêm một liều nữa. Nhưng mà một liều nữa nó cũng chẳng bảo gì, cứ bế nó vào thì nó lại bật dậy, trong cái máy nó to, nó đè lên người nó to lắm, nó sợ. Rồi con mới hai mẹ vợ chồng con cho nhiều uống mấy liều thuốc ngủ liền, rồi bỏ đặt nó lên cái tấm bìa cắt tông ấy, để cho cháu bảo là bây giờ để vậy thì đưa nó vào cho nó khỏi người bật dậy, thì khẽ khẽ khiêng nó vào nơi nó lại bật dậy. Cuối cùng hai vợ chồng con không sao được, bác sĩ kêu là thôi trả về khoa, thì nó chỉ vào hóa chất thôi, được đến đâu thì hay đến đấy. Nhưng mà con bế cháu về đến cổng bệnh viện, con ngồi con khóc không à, con khóc quá rồi. Cháu nó cứ đơ đơ, nó cứ mơ mơ màng màng vậy, nó hỏi con làm sao mà khóc. Con bảo giờ con mà không nằm im cho bác sĩ chữa cho con thì bác sĩ trả về con chết, con không sống được với mẹ đâu. Con khóc ghê lắm. Khi con biết thấy vậy, con mới vào Đức Mẹ ở bệnh viện Ung Bíu, con cầu xin, thì con không cầu xin được gì hết, mà thực ra con chỉ có khóc, mà con ăn vá Đức Mẹ thôi. Con kêu nói giờ con chỉ xin như vậy thôi, mẹ không cho con, cho con khỏi được bệnh thì con chẳng biết nói làm sao hết. Con không đòi hỏi cái gì hơn, mặc dù là nhà con rất nghèo, rất khó khăn, nhưng mà con chỉ xin cho con được chữa bệnh thôi, mà mẹ không cho. Con khóc một hồi lâu, con la, con la đến cổng, nó bảo con là
rồi sau đó rồi sao? Rồi sau đó thì sao? Cuối cùng
rồi nó bảo con
cuối cùng
thì con cháu tia xong được cái khối u của cháu tia xong, thì bác sĩ nói là cái khối u của cháu đã hoàn thiện, không còn gì nữa cả. Mà từ năm 2014 là con đã xuất viện, từ năm 2014 đến giờ năm nay là cháu 9 tuổi, là đi khám thường xuyên cứ 6 tháng một lần, 3 tháng một lần, là cháu không còn bệnh gì nữa cả.
Rồi, cho một cái ghế. Rồi, con đứng ở trên này, con đứng ở trên này, đứng cho mọi người thấy con. Rồi, đứng lên bé. Rồi, đây, thấy mắt nó có bình thường không? Rồi, con tên gì? Con tên gì?
Con tên
Việt.
Con tên Việt.
Con mấy tuổi? To lên.
Con 9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, chị em thấy mắt nó bình thường, miệng nó bình thường. Lúc mà mổ lần đầu tiên thì mắt nó bị sạch, miệng nó bị méo, và nó bảo là nó lớn lên nó sẽ không có cười, vì lớn nó cười miệng nó méo kỳ lắm. Ê, cười coi, hi hi. Cười coi, hi hi. Sao nó cười. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Ta thấy là người mẹ thương đứa con mà không có tiền để mà đem con vào bệnh viện ung bướu. Trường hợp này rất là nhiều. Rất nhiều em bây giờ bị bệnh ung thư mà bố mẹ không có khả năng, không có tiền đưa con vào trong bệnh viện ung bướu. Có khi phải bán cả nhà, bán cả xe, bán mọi thứ để chữa cho con. Người mẹ không tiếc gì với con của mình. Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng yêu nhân loại đến nỗi mà không tiếc gì để mà cho nhân loại tội lỗi này. Người mẹ thương đứa con ấy nó chưa làm gì nên tội. Đứa con ấy nó còn hiền, còn ngoan lắm, lớn lên thì không biết nó như thế nào. Nhưng mà cho tới bây giờ thì nó rất hiền, rất ngoan, cho nên người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho đứa con. Nhưng mà Thiên Chúa, tình yêu của Chúa lớn hơn nhiều, là ngay cả lúc chúng ta còn là tội nhân, ngay cả lúc chúng ta chưa tin, chưa yêu Chúa, thì Chúa vẫn cứ yêu thương và ban con một của Ngài là Đức Giêsu ngôi hai xuống cho trần gian. Và không những thế mà ngôi hai về trời rồi thì Thiên Chúa Cha lại ban cả ngôi thứ ba là Thánh Thần xuống trên trần gian. Không những vậy rồi, Đức Giêsu lại còn lập bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ta thấy lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa chưa? Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là mừng lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hình ảnh một người mẹ mà sẵn sàng hy sinh tất cả cho đứa con, khóc thương đứa con của mình như thế nào. Đấy là nó mới chỉ đau ốm về bệnh tật thân xác mà thôi, linh hồn nó còn trong trắng. Còn đây, Chúa Cha thương xót nhân loại lỗi lầm mà nó mất không những là phần xác mà mất cả về phần linh hồn nữa, không thể nào mà không cứu được, cho nên phải sai con một của Ngài đến trần gian, không phải để kết án, để luận tội, mà để cứu trần gian. Ai tin vào người con này thì được cứu. Xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Bé cho tặng cho chúng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Có chưa? Có rồi. Bây giờ cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi để hai vợ chồng về đọc, cho thằng bé mút lớn lên đọc sau nha. Đây, Những Lá Thư Không Gửi lòng thương xót Chúa.
Thưa cha, đến năm 2014 cháu xuất viện về, nó lại bị tai nạn xe máy. Khi con nó đang ở trong nhà, nó chạy ra đường hay là xe nó tông vào nó thì nó bị lún sọ não. Từ năm 2014 cháu nằm viện cũng có 20 ngày thôi, mà cháu này về con lại được một ơn nữa. Mà thưa cha, con được nhiều ơn lắm.
Cũng thằng này luôn à?
Dạ.
Thằng này lại bị nữa?
Dạ.
Lại được Chúa cứu nữa?
Dạ.
Rồi con lại khóc nữa?
Dạ.
Con lại mừng nữa?
Dạ.
Cho tặng cho con sâu chuỗi nha, và móc khóa. Đây là móc khóa con gửi về cho ba nha. Rồi chuỗi này cho mẹ nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Rồi ai con à? À con được.
Dạ thưa cha, con là Mát Tao Hồ Thị Thị Dung, con năm nay 35 tuổi, con ở Gia Lai và con là Tân Tòng mới theo đạo.
Tân Tòng mới theo đạo. Rồi con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, năm 2014 thì con phát hiện ra mình bị xơ gan của trướng. Con chữa ở bệnh viện Chợ Rẫy là đến nay được 3 năm nhưng mà không bớt. Rồi bác sĩ này nói con là bệnh của con là không có chữa được, bây giờ chỉ có uống thuốc cầm chừng thôi. Vậy là con về con cũng rầu rĩ lắm, mà lúc đó con chưa có biết gì về lòng thương xót của Chúa hết. Thì xong là cái bụng con thì nó to vậy này, con không mặc quần áo gì được hết, con chỉ mặc váy to rộng vậy thôi, mà không ăn được, cứ nằm miết vậy, không đi đứng được. Thì xong rồi cái có một bác là bên nhà thờ, là bác thấy con là đau bệnh mà cũng khô khan về đạo quá, vậy là bác qua bác thăm con. Thì là bác đi thứ 2-3 lần luôn, con cũng không chịu nghe. Con nói bác sĩ gì mà cho thuốc nắm nắm vậy mà uống không bớt, mà cái gì đi cầu xin mà bớt, con cũng không nghe. Thế xong con bác ấy về mà con cũng không có nói với bác nghe. Con bác về cái xong con nói với ông xã con chứ, Chúa với Phật gì em cũng chả tin, chẳng qua chỉ là tác phẩm của em lò gốm thôi.
Cái gì Chúa với Phật sao?
Em cũng chả tin, chẳng qua cũng chỉ là tác phẩm của mấy ông thợ lò gốm thôi. Như Chúa với ông xã con vậy.
Đây là lời của cô ấy là Chúa với Phật gì em cũng chẳng tin, chẳng qua chỉ là tác phẩm của mấy ông lò gốm mà thôi. Tức là dựng tượng lên là tác phẩm của lò gốm. Thưa anh chị em, một con người như vậy gặp mình có điên không? Mày mà nói tao vậy phải không? Phải không? Còn mình là mình điên lên liền đúng không? Mà một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, con người có xúc phạm đến Chúa như vậy, có xúc phạm hơn nữa, Chúa vẫn không trách móc gì mà vẫn thương xót. Đây, Chúa tỏ lòng thương xót với con người mà dám nhạo báng Chúa như thế nào. Anh chị em nghe tiếp.
Vậy xong rồi cái bác ấy cũng không có từ bỏ, mà bác ấy cũng già rồi, trên 80 tuổi rồi, cứ đạp xe đạp tới nhà con.
Bao nhiêu tuổi?
Trên 80 rồi, bác ấy cứ đi xe đạp vậy thôi chứ không có xe máy, cứ đi xe đạp tới nhà con rồi đem hết kênh này tới kênh kia. Rồi một bữa nọ bác mới đem cho con mượn cái máy 500 bài giảng của cha, là bác ấy nói là bác không có tiền để mua, bác chỉ mua được một cái thôi. Giờ bác cho con mượn con nghe một tuần, rồi một tuần sau bác lấy bác lại đem cho người khác. Vậy là con nghe một tuần nghe xong con càng nghe con càng thấm nhuần. Nghĩa là bắt đầu bác ấy mới chỉ cho con là cách lần chuỗi lòng thương xót, cách lần chuỗi mang côi, rồi bác ấy nói chung là bác ấy đưa cho con nhiều kinh lắm. Thế xong con nghe xong rồi bắt đầu là một ngày con cũng lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mang côi, rồi bác ấy đưa cho kinh gì con cũng đọc tất, con không bỏ kinh gì hết. Từ kinh coi như ngắm bảy sự thương có đất mẹ đến kinh kính thánh giá, rồi kinh xin ơn chữa lành gì bác ấy cứ đưa cho con thấy kinh là con đọc, con cứ đọc vậy. Xong bắt đầu là tháng vừa rồi con đi tái khám là con xuống đây đi, tháng rồi thì nó cũng chưa có bớt đâu. Con xuống đây một lần, con ở nhà con nhắn tin cho cha một lần, rồi con xuống đây một lần. Thế rồi về tự nhiên cái bụng của con nó xẹp, bây giờ là được 50% rồi. Thưa cha, lần trước nó to như vậy, bây giờ nó còn như vậy.
Bà này bà bảo nãy con tưởng nó có bầu.
Dạ, nhưng mà bây giờ là đỡ hơn 50% rồi. Lần trước là con đi không nổi luôn, con chỉ nằm thôi, không ngồi được. Nói chung là từ vệ sinh cá nhân cho tới nọ kia là phải nhờ ông xã hết. Nhưng mà bây giờ con đi đứng được, con đi xe từ Gia Lai vào đây con cũng không thấy mệt, không say xe, không gì hết. Rồi con lại ăn được, mà mấy hôm đấy là con ngủ không được. Tối lại bữa nay là cứ con nằm xuống là con ngủ. Mà tháng trước con đi là con cũng mua 2 cái máy, xong về rồi cái con đưa cho cái chị dâu của con một cái, còn một cái con nghe. Thì xong có một bà thím ở gần bà lên bà nghe vậy, xong con thấy bà thích quá cái con đưa cho bà luôn. Giờ con mới mua 2 cái nữa là con kêu mua về cho bà chị con, bà bị đau chân một cái với con nghe một cái. Dạ.
Trời đất khung ảnh. Đây cha gửi tặng cho cái ông già cho chúng con một cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Còn đây là cái máy con gửi cho ông già 80, ông già hay bà già?
Ông già.
Ông già 80, nói là cha gửi cho ông ấy, tại vì ông có một cái máy, ông cứ đi ông gửi cho người này lại mượn một tuần, lại gửi cho người kia một tuần, thì tội nghiệp quá. Đây là, không phải là sản phẩm của tay người thợ gốm, nhưng mà là đây là tác phẩm của lòng thương xót. Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi sai con một cho trần gian này đây. Còn đón nhận lấy ngôi thứ hai là Đức Giêsu, con của Thiên Chúa Cha đến trần gian. Và đừng bao giờ xúc phạm đến Chúa bằng lời lộc ngôn rằng Phật thấy Chúa gì cũng thế, không có chữa gì được cho tôi hết, tất cả là sản phẩm của bàn tay thợ gốm mà thôi. Ta thấy một người tân tòng nói như vậy, chỉ nói được như vậy là hay đấy. Còn có những người không nói mà trong tâm của họ chả tin gì còn ghê gớm hơn. Hoặc là miệng thì vẫn tuyên xưng là con tuyên xưng một Chúa ba ngôi, nhưng mà con lấy được vợ con thôi nhà thờ thì cũng như không, thưa anh chị em. Cho nên là qua cái câu chuyện của người chị em này, tôi nhận ra được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời quá. Người chị em này, một người tân tòng, một người mãi ở Gia Lai, một người mà bệnh sơ gan cổ trướng đến mức độ mà không thể làm được cái gì, ngay cả vệ sinh cũng nằm trên giường, không mặc quần áo được. Tất cả là do cho người chồng chăm sóc hết mọi sự, mà ngày hôm nay đã đến đây ăn được, đi từ Gia Lai đến đây khỏe, ngủ được và vui được, cười được và đứng lên để tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa được. Ai làm được chuyện đó? Hallelujah. Hallelujah. Con dưới cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi cha tặng cho con cái sâu chuỗi nữa. Đây, tặng cho con sâu chuỗi. Rồi một cái móc khóa đưa về cho chồng con nha. Rồi tặng một cái cho chồng con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời anh bạn. Rồi mời anh. Rồi mời ông. Thưa anh chị em, có rất nhiều anh chị em giơ tay lên để muốn tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa. Rồi con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Trần Văn Hiệp, 57 tuổi, giáo xứ Xuân Ngọc, sông Xoài, Bà Rịa Vũng Tàu. Chúa đã chữa lành cho con gọi là nhiều lắm rồi, từ năm 1995 cho tới năm 2007.
Bây giờ từ 1995 đến 2007 thì rất nhiều ơn. Để con kể chia sẻ cho mọi người cái ơn lớn nhất nơi lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là bây giờ viêm xoang hàm mãn tính, là đau đầu lúc nào gọi là trong nhà cũng đập đầu vào tường, ngày uống 3 liều thuốc, có khi một ngày uống phân loại ra uống gọi là 6 liều thuốc, uống là 9 lần. Cũng như là vừa thoát cổ, thoát vì cuộc sống, thoát vì đệm 5 đốt. Cũng như là đau lưng con đau mà từ hồi con lên, nhưng con nghe giáo điểm tin mừng đến giờ con lên thì đầu con là dứt hẳn luôn, con nói thiệt không còn thấy nhức đầu, con thử dầm mưa dầm nắng hay sao không thấy gì hết. Lưng con cũng vậy, kể như là không có đau nhức, mà hiện tại con nói thiệt bây giờ chân con còn tê 50% nữa. Nếu mà con không dám điểm tin mừng này con chắc có đi không được, tại vì lúc con tê lên là nó đưa lên bụng con, nó phục ra. Con đi chữa bảy thầy năm ngoái vừa rồi là con không làm gì được một ngày nào hết. Con đi bảy thầy tất cả. Con lúc mà nghe tháng 11 năm 2016 vừa rồi nghe lên giáo điểm mừng, thì chú em giới thiệu con lên đây. Thì con lên được cha đặt tay cầu nguyện, và con cũng nhắn đến cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì nói chung chữa cũng đáp ứng con và chữa lành cho con. Tuy nhiên đầu con giờ không thua hết. Mà đi làm bây giờ con làm thiệt một ngày 6 ngày cũng tỉnh bơ, cũng bằng như mấy năm trước. Mà năm vừa rồi đặc biệt không có mó cái gì hết á, không làm một đồng nào hết. Mà lúc con được Chúa chữa lành con là mới năm 2007. Chứ năm 2011, tháng 11 năm 2016 con lên đây, bắt đầu con lên đây. Đó đến giờ con chữa bảy thầy rồi, chả ăn thua gì hết. Mà đi bác sĩ giờ chụp âm trai con là kể như cổ con cứ xương con nát từ trên xuống dưới. Năm đốt thoát vị đệm, con làm bổn hỏi bác sĩ, giờ cứ mổ bác sĩ. Bảo ông mổ gì nữa, ông về uống thuốc đi chứ ông mổ gì nữa. Mà cái Chúa thương là cho chân con tê từ cái này sồi xuống thôi. Chứ ngày xưa đứng vậy là cái hồn nó sực lên là nó nóng bực ra vậy là bước té liền. Đó con bảo con nấu con liếm điểm tôi mừng ra con liệt, con liệt.
Cho tặng cho con một khung ảnh lòng Chúa thương xót, đứng đã chữa lành cho con. Dạ. Bảy thầy không ăn thua gì, đây là thầy thứ 8. Thầy này thầy là
Giêsu.
Hallelujah. Con có mấy năm cho bài giảng chưa?
Có rồi.
Có rồi. Rồi có tập sách những lá thư không gửi. Đây, tặng cho con tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Dạ. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng đoàn.
Rồi mời anh bạn. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mời con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Hoàng Tiến Đạt, ở giáo xứ Long Nghĩa Sơn, thuộc giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai. Dạ con 28 tuổi.
Làm cái gì?
Dạ con về làm nghề công nhân bốc vác á. Thì trước đây cái ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa mà từ năm 13 tuổi tới giờ là con không đi lễ. Vì cái năm đó là bị biến cố gia đình, rồi con giận gia đình rồi con tự tử. Rồi con uống thuốc ngủ 20 viên thuốc. Con ngủ mà trong vòng một tuần lễ đã con nghĩ mình chết rồi. Thì lúc đó là con không còn thấy ánh sáng nữa. Nhưng mà khi mà nó giả thuốc á, cha con về ông giả thuốc con cứ tin tưởng, sợ con mình chết á, rồi pha nước chanh cứ uống rồi sốc đầu uống đất là lúc đó là tỉnh. Rồi mà một tuần lễ con mới mở được cái mắt ra, mà con thấy được tí mờ ánh sáng thôi. Nhưng mà từ lúc đó sau biến cố đó rồi con cũng chưa có lòng tin sẵn sàng nữa. Vì hoàn cảnh khổ quá rồi, đi làm từ Đồng Nai, đất Đồng Nai về tới miền Tây, làm dưới miền Tây nữa. Rồi con quen vợ con là người không có đạo. Rồi tới giờ là con ở Đồng Nai thì con quay về Đồng Nai con làm công nhân. Thì con khổ cực. Và con cũng mê hút thuốc lá rồi quýnh số đề rồi đó. Hay ngày nào mà không quýnh là không được. Mà lúc đó ngày nào cứ 4 giờ là mình lấy điện thoại ra mình dò số rồi mình có cái thói quen này. Cái bắt đầu vợ con nó biết được. Rồi nó kêu con thôi giờ anh đi lòng thương xót Chúa, ngày đại lễ có cái cô ở chủ nhà trọ trên chỗ con ở cổ bên đào thì cũng giống con, nhưng mà có thấy vợ con chưa có cái lòng tin về Thiên Chúa nên cứ hỏi con là vợ chồng mày đi học giáo lý hôn nhân chưa. Thì con cũng vòng vo nói đại khái kêu chưa. Thì tại vợ con nó không chưa thích. Rồi từ lúc hai vợ chồng con đi xuống đây xong ngày đại lễ là bắt đầu con thấy Chúa cảm hóa con và biến đổi con hoàn toàn. Và Và hàng ngày con lành hạt lúc 3 giờ nhưng tại chỗ làm, và miệng đọc kinh nhưng tay chân vẫn làm. Và mấy người bạn của con á, nhìn thấy con thật sự biến đổi hoàn toàn. Trong vòng con làm chung 4 năm rồi mà họ đâu thấy con làm như vậy đâu. Cả bà chủ con, bà bên đạo, bà cũng chưa tin nữa. Nhưng mà thấy con đọc kinh, mà trong giờ làm, mà trong lúc mệt mỏi nhất, từng hơi thở mà con đọc lên, mà Chúa tác động lên con rất là khỏe và không cảm thấy mệt. Con làm một ngày nếu mà trung bình 200-300 tấn có, mà chỉ có mười mấy người mà người ta làm với lại cái số đông, còn con làm có một mình thôi. Tại con làm riêng cái phần cái khâu khác á, thì con cảm thấy rất vui. Ngày nào con cũng lành chuỗi trong chỗ làm, và từ đó con đi xuống đây là được 3 lần rồi.
Con tự tử năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, tự tử con năm 13 tuổi. Năm
rồi, từ đó là con bỏ chú cho tới bây giờ là 28 tuổi.
Dạ.
15 năm thưa anh chị em.
Lúc đó là mẹ con bị thần kinh á.
Rồi, 15 năm trời bỏ chú, từ một thằng bé 13 tuổi đã biết đau khổ là gì và đi tìm giải thoát đau khổ bằng cái chết. Và uống thuốc đến lúc đến mức độ mà một tuần lễ nằm mê man không biết gì mà Chúa vẫn chưa cất đi. Chúa cứu mà vẫn chưa quay trở về. Đến 15 năm sau nó mới quay trở về. Anh chị em nghĩ sao? Ta thấy có người cha nào trên trần gian nào chịu đựng nổi không? Chỉ có một ngôi cha, ngôi Thiên Chúa là cha đấng nhiều lòng thương xót, mới có lòng xót thương tuyệt vời mà kiên nhẫn đợi chờ để 15 năm sau thằng con này nó quay trở về. Nó tuyên xưng lòng tin trước mặt mọi người rằng mỗi 3 giờ chiều con miệng thì con làm, tay con làm, mà miệng con vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đến mức độ mà bạn bè của con, những người thân nhân của con nó không hiểu nổi và thấy rằng đúng quả thật thằng này đã có sự biến đổi. Anh chị em thấy lạ lùng, đúng 3 lần. Đến đây lần hôm nay đại lễ lòng thương xót Chúa là rất đông, đông lắm. Hôm đó con
đúng rồi, con đứng ở ngoài kia. Và con, lúc đó trời mưa, cái con mới thử cầu xin là Chúa ơi xin ban cho bớt mưa, tại có cái chị đứng kế bên con, chị bị ung thư mà chị đứng không nổi. Rồi trời mưa mà chị cố nhìn thấy cái hình ảnh đó, và con cứ khi mà con đi làm thương xót Chúa về thì mấy bạn bè con hỏi hôm qua là anh đi đâu, kêu đi lòng thương xót mày Juda mày đi xuống nhà thờ làm gì.
Đây, cha gửi tặng cho con một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Bây giờ cha nhờ con cái chuyện này nha.
Yeah.
Nhờ con giúp anh cha. Con đưa này về. Đứa này về. Về xưởng của con, bà chủ của con có đạo.
Dạ đúng rồi.
Con nói là đây cha và cộng đoàn gửi tặng cho bà chủ. Dạ. Nha. Rồi. Dạ. Tấm ảnh, khung ảnh lòng thương xót để bà treo ở trong xưởng thợ. Nha.
Dạ.
Thứ hai nữa là con gửi tặng cho bà cái máy để cho bà nghe biết về lòng thương xót Chúa.
Dạ.
Còn tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Lòng thương xót Chúa nha, Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa. Đây tặng cho con. Rồi cho vợ con một cái sâu chuỗi. Con một sâu chuỗi và bà chủ một sâu chuỗi, ba người. Được chưa? Yeah. Con màu đen, vợ con màu màu gì?
Dạ con màu xanh.
Rồi cho bà chủ màu trắng. Rồi. Còn gì nữa không?
Yeah.
Còn gì nữa không? Thôi, còn cuốn này nó tặng luôn cho bà chủ luôn. Nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, con có máy chưa?
Dạ, con có máy rồi.
Rồi, con đưa cái máy này về cho bà chủ. Rồi, còn một cái máy nữa là con cố gắng nó đem đến xưởng. Mà con, nếu mà bà chủ bà cho phép thì con mở cho anh em công nhân họ nghe. Dạ. Nha. Nếu được, biết đâu được, Chúa làm mà Mỹ đâu biết đâu được. Cái thằng Juda này, cơ bộ nó làm được nhiều chuyện thôi nha. Thôi, đi về đi Juda. Hallelujah. Thực sự tôi cảm thấy được rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đang hiện diện ở đây. Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi sai con của Ngài đến để cứu cái thằng Giuđa đó. Anh chị em thấy không? Cái thằng mà 13 tuổi đã biết tự tử thì ghê gớm lắm rồi. Mà cứu nó xong mà 15 năm nữa quay trở về. Mà đến đây quay trở về vào đúng cái ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, là hôm đó nó đông khủng khiếp. Mà trời thì mưa, mà nó nói một câu tôi thấy xúc động là con thử cầu xin Chúa cho ngớt mưa, vì con thấy bên cạnh của con một chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chị không đứng vững được nữa mà chị vẫn đứng vững để chị cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Con cầu nguyện thử coi xin Chúa có cho ngưng mưa không, mà nó có ngưng mưa không? Ngừng, nó ngừng mưa. Đó là lời cầu nguyện của nhiều người, của tấm lòng của người biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Anh ta đến với lòng thương xót Chúa hôm đại lễ chỉ quan tâm đến người khác, nghĩ đến cái người đau ốm bệnh tật hơn mình và cầu nguyện cho họ. Anh ta đến đây, anh ta nghĩ rằng trời mưa như vậy thì bao nhiêu người bị ướt, anh ta cầu nguyện để xin Chúa cho ngớt cơn mưa. Đang sống lòng thương xót, đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là như vậy. Anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng này và chúng ta sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi bằng sự hiệp nhất yêu thương. Bốn chữ đó thôi, hiệp nhất yêu thương. Nào, chúng ta sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi nha. Anh chị em quay sang bên phải nói hiệp nhất, và quay sang người bên trái nói yêu thương. Sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là hiệp nhất. Quạt sang người bên phải, tay đâu quạt đâu giơ lên coi. Mầu nhiệm một Chúa. Sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là sống tình hiệp nhất. Sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là sống tình yêu thương. 1, 2, 3. Trái phải hiệp nhất yêu thương nha. 1, 2, 3. Hiệp nhất yêu thương. Đằng trước đằng sau này. Hiệp nhất yêu thương. 2, 3. Hiệp nhất yêu thương. Bây giờ đếm từ nhỉ? Đếm nha, trái phải trước sau nha. Sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là sống hiệp nhất yêu thương. Hiệp nhất yêu thương. Ở bên kia không có làm mà không có hiệp nhất yêu thương nha. Giơ cao lên coi, giơ cao lên tất cả. Giơ cao lên. Rồi sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là sống tình hiệp nhất yêu thương. Hiệp nhất yêu thương. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi quát, là đây có ân sủng người. Trái phải trước sau, đâu có tình bạc ai, Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây giơ cao lên chưa tràn nguồn vui. Hallelujah. Mời anh xem đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Anh chị em thân mến, tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa Cha yêu thương sáng tạo, Chúa Con yêu thương cứu chuộc, Chúa Thánh Thần yêu thương thánh hóa, ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện lên ba ngôi Thiên Chúa. Sau mỗi câu, anh chị em cùng nhau đọc: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đọc vậy thôi, một câu thôi, một câu đầu vậy thôi. Xin mời.
Trong lịch sử, nhiều khi hình ảnh của hội thánh bị méo mó, lệch lạc, vì đời sống không gương mẫu của các Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà trình bày dung mạo thật sự của hội thánh.
Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Yeah.